Lan.
Dạ.
Lan, Lan có nhận được thơ tôi gửi chưa?
Dạ, rồi.
Lan đọc chưa?
Dạ, rồi.
Mà Lan đọc kỹ chưa?
Nhăn nheo hết vậy mà sao không kỹ?
Vậy Lan hiểu lòng tôi không?
Hiểu chứ sao không. Nhưng mà ác quá. Tôi hiểu bụng người ta mà sao người ta không biết cho cái bụng dạ của tôi?
Đó là vì tôi không muốn cho Lan phải khổ.
Nếu ông muốn cho tôi khổ, sao còn biên thơ nói như vậy? Mà hồi nào tới giờ, có khi nào tôi mở miệng than khổ với ai đâu. Từ khi biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau, thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người ta. Coi như yên phận rồi, dù hồng có nói ra, từ mấy năm qua, khi gần như lúc xa, dù chưa có nói lại nói qua, nhưng đã coi như một nhà. Tôi coi bác như mẹ già, anh cũng thiệt thà. Ai dè người ta tính gần tính xa.
Lan à, tôi cũng thương Lan hết dạ hết lòng, nhưng sợ Lan khổ Lan buồn khi có một tâm chồng. Tương lai thật là tối tăm.
Cái chuyện tương lai ai mà biết được, vui sướng hay buồn phiền cũng số phận mà thôi. Hay là tại tôi dốt nát quê mùa, nên người ta bài điều đang đổi thay.
Tôi mà có lòng dạ như vậy, xin đất trời đoán mạng đi cho.
Thôi thôi, đừng có thề nữa, tôi tin rồi.
Lan tin rồi hen.
Ừ, nhưng mà phải bỏ cái thơ đó tôi mới chịu à. Nói thiệt nha, đọc mấy chữ biên đó, tôi ấm ớt trong bụng, mà nước mắt nó cứ chảy hoài à, cầm không có đặn.
Thật là tôi chỉ làm khổ cho mọi người. Lan, Lan cho tôi xin lại bức thơ đó đi, tôi sẽ bỏ cho Lan bằng lòng.
Mà không có được nói như vậy nữa nha.
Không, không bao giờ tôi làm lỗi như vậy nữa. Lan đừng buồn nữa nha.
Ừ, tôi hết buồn, hết giận rồi. Thôi, ở đây nha, để tôi xuống phụ với bác nấu chè. Ở đây có hai đứa nói chuyện, rửa ai thấy người ta cười chết. Ở đây nha. Bộ lát chiều đi hả?
Chiều nay tôi đi.
Bộ ở trển vui lắm hả?
Đối với tôi, không ở đâu vui bằng ở đây, không chốn nào đẹp bằng chốn này. Mỗi ngày được gặp Lan, hầu chuyện với Lan là trong lòng tôi vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này, nên tôi phải tạm xa Lan. Lan cũng nên vui lên để tôi an lòng mà.
Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà, tôi đâu có cản chi. Mà điều người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ve nhỏ kêu răng trên ngọn me tây ngoài nhà giếng. Trời đất thì buồn vậy đó, mà lòng vui không kể xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì trong giá bồi hồi. Tuy ở gần đây mà có khi cả ngày cũng đâu có gặp mặt, nhưng biết người ta có mặt ở nhà nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi lại thấy buồn thấy nhớ. Chiều chiều ra bên ngõ mong rồi giận hờn con đò nhỏ, ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhãn mệt mù.
Thì hồi nào tới giờ tôi cũng về nghỉ hè rồi trở lên tỉnh, chứ đâu phải mới lần này, sao mà Lan buồn quá vậy? Hồi nào tới giờ có lúc nào mình ở gần nhau hoài đâu. À có cái hồi nhỏ xíu chưa biết gì thì có.
Phải rồi, hồi đó mình nhỏ xíu chưa biết gì, nhưng không biết người ta có quên không, chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn người ta chịu tội thế cho tôi. Mới ràng ràng đây chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tỉnh học, thiên hạ thường nói xa lòng cách mặt. Tôi thì tôi không ngại gì cái chuyện tay lòng đổi giả lúc xa nhau. Nhưng thường thì khi con ve sầu bắt đầu ngưng tiếng hát, lá bàng ngoài sân rơi lác đác, người ta mới lại đi cho kịp buổi tựu trường. Nhưng lần này người ta về rồi đi vội vã, tôi bỗng thấy buồn thấy sợ mong lung. Sợ đưa người như đưa sao sang sông, biết đâu rồi sao á số lòng bay xa.
Nói như vậy là Lan còn nghi ngờ, còn không tin lòng dạ của tôi.
Không phải tôi không tin, nhưng sao tự nhiên lần này tôi thấy buồn quá, thấy sợ, nhất là khi nghe cái chuyện ông Phủ Trần gì đó.
Mà không phải tôi nghe lén nha, tại nói lớn quá tôi bưng chè lên tình cờ tôi nghe.
Ô, chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì, trong lòng tôi không có ai ngoài Lan hết. Hơn nữa người ta giàu sang quyền thế, ai mà thèm nghĩ tới mình. Nếu có con gái họ cũng đâu có chịu gả cho cái thằng học trò đã nghèo còn thi rớt lên rớt xuống
nữa. Nếu có chuyện gì chắc tôi chết, chắc tôi đi tu á.
Lan, đừng nên nói gỡ vậy, không nên.
Thôi, mình bỏ qua chuyện đó nha.
Chiều nay người ta đi ha. Hôm qua tôi mới đặt cái ống được, để coi. Đồng 2, đồng 4, đồng 7, 2 đồng 1, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2. 3 đồng 2 nè, cất đi, bỏ túi xài. Đi đường có khát nước uống nước, uống đậu đỏ nó lọt nghe, chứ đừng ăn cà lem đau bụng à. Có chai dầu gió nữa nè, rủi có nhức đầu sổ mũi sức, uống cũng hay lắm. Hổm Xuân nó cố ăn nó đau bụng dữ, tôi cho nó uống có chút xíu cái hết trơn à.
Thôi Lan cất đi, nhờ giả Lan với bác ở bên nhà hoài tôi ngại quá.
Không lấy hả? Không lấy tôi giận à, chê hả?
Tôi
lấy đi mà. Vậy phải được không?
Thôi đi mạnh giỏi, lên tới chỗ nhớ gõ dây thép về cho bác gái biết tin nha.
Lan ở nhà cố giữ gìn sức khỏe nha.
Đi mạnh giỏi nghe.
Lan,
tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi, đừng nói gì nữa hết. Tôi khóc rồi nè, không thấy sao mà nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì, có ăn nhầm gì tới ai nữa đâu.
Lan, em khóc đi, em khóc nữa đi. Nếu mỗi giọt nước mắt rơi làm vơi đi trong lòng em một phần nào buồn tôi. Nếu dòng lệ kia bôi xóa được những kỷ niệm của thời qua, nếu bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng mong em còn nhớ là cả đời em dương cổ lì. Nhưng tôi là người em hãy quên đi, chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm gian trong gió, ân nghĩa nắng quằn vai mà đã vội vong tình. Là người tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình, trong khi đôi với lăng tôi là người bạc nghĩa, đôi với bác tu ở bên nhà tôi là kẻ vong ân. Hà cơm ơn cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si cờ dại, đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lụy cho bao người.
Tôi nè, tôi mới ngu cho người ta đâu có ngu, có dại. Người ta ngu sao người ta biết kiếm vợ giàu, vợ giỏi, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươi. Còn tôi coi như cuộc đời đã gửi trao nên cả ngày tôi thùi, chiều lo chuyện nhà sang gánh hàng ra chợ, mà mắt không dám nhìn một chàng trai, tai không dám nghe một lời nói ngọt ngào. Sang ở bên nhà lo cho cha tách nước, chiều qua bên ấy hầu mẹ miếng đầu. Ngày ngày bấm đốt ngón tay tin từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thu. Nhưng từ nay thì hết sợ lá bàn rơi, thôi mong con ve sầu trên cành me cao giọng hát. Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi, mà ra bên ngó mong rồi hờn giận con đời.
Lan à, mỗi lời em nói như kim châm môi sắc. Em có biết là tôi cũng đau khổ tới mức nào không? Bác ở bên nhà cũng đã hiểu mà tha thứ cho tôi. Tôi cũng xin Lan đừng hờn, đừng trách. Nghe ra.
Không, tôi đâu có giận, tôi hờn, tôi trách móc ai đâu. Chắc còn không bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu. Có vợ rồi nên tử tế với người ta, vì người con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Không biết được tới bữa đó tôi có qua được bên này để phụ giúp một tay, hay là tôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc, khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi sao duyên phận bé bàng. Nước đã teo dòng ra biển đông bát ngát, mà đám lục bình còn trôi dạt lông đông. Đâu có ai đem con sao qua sông, mà sao sao cũng tổ lòng bay xa.
Lan, tôi... Anh không biết phải dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ. Có lẽ cái số phận của chúng ta là như vậy đó.
Phải rồi, cái số phận của tôi như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này chẳng ông bao giờ còn được đón người ta về tôi nữa. Em tôi, anh đi đi
em.
Đừng nói gì với tôi nữa. Đừng nói gì nữa.
Lần
phao đò rượu nồng đưa sáu sang sông. Sao ơi sao hỡi sao sao số lòng. Số lòng nên sao sang sông, để người ngơ ngác trong mong, để cho người tan nát lòng. Ve sầu gọi hè trên nhánh me tây, gió thu chưa tới nhưng lá rơi đầy. Mà rồi ai đã đi xa, để tình đôi ngã đôi nơi, áo hồng
mồ con rồi khóc than kể lể.
Tôi vùi chôn xác bướm khô nơi đáy mồ, như vùi sâu chôn kín nỗi niềm riêng. Đã từ lâu đeo đằng trong lòng, chôn cành lan khô sông sông đại xuân hạ thu đông, dầu mưa nắng dài dầu cùng hứng chịu chung đôi.
Chú đã đem thân gửi cửa tiền, sao còn dương dân chuyện thế gian.
Kể từ bây giờ tôi quên hết chuyện vùi chôn nơi đáy mồ, là chôn đi bao nỗi đau buồn.
Sao giọng nói chú nghẹn ngào, sao lệ đầm quen mi.
Tôi đâu có khóc.
Chú lại mang thêm tội giọng ngữ rồi đó. Thôi, chú vào cho thầy dạy việc.
Huynh đừng mách lại với thầy nha. Lần này thôi, tôi không khóc nữa đâu.
Thôi, chú lên hầu thầy trên chánh điện á.
Vâng.
Chú Tiểu ơi, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Mô Phật, khi chủ có điều chi mà tất tả giật chuông gọi cổng.
Chú làm ơn cho tôi gặp người con gái tên Nguyễn Thị Lan đã vào đây thí pháp.
Thí chủ làm chùa rồi cũng nên. Ở đây có một người vừa thọ giới sa di nhưng lại là một nam nhi tên Điệp.
Thôi đúng rồi, chú dậu gọi dùm người ấy ra đây. Vì người ta vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa. Người ta vì tôi mà.
Chính chú ấy giữ việc giữ chuông mở cổng. Thí chủ,
xin chú mở cổng dùm cho tôi vào. Tôi giam chú mà. Chú làm ơn.
Kìa, chú ấy ra đến kìa.
À, Lan, Lan ơi, mở cổng cho anh vào. Anh lên đây tìm em đi nè, Lan.
Trời, Điệp, hãy về đi.
Lan.
Chú ấy đã cắt đứt dây chuông.
Lan ơi, em cắt dây chuông là cắt đứt cả tình ta rồi.
Chú ấy đã quyết tìm quên lãng. Xin thí chủ cho làm náo động cửa thiền, chớ đem bụi trần làm giấy đục cho ngam không. Xin cho buộc kẻ tu hành trở về cùng tục lũy. Thí chủ hãy về đi.
Vâng. Kìa, chú Tiểu, tôi vừa nhận được thơ của sư cũ nên tôi vội vã.
Phải, thầy tôi cho tìm thí chủ mấy ngày nay vì bệnh tình của chú Điệp ngày thêm trầm trọng mà miệng cứ kêu tên thí chủ mãi không thôi. Cho nên dù thầy tôi chuyện đời gác bỏ ngoài tai mà lòng vẫn không dằn được cơn xúc động.
Chú Tiểu, chú làm ơn cho tôi gặp sư cũ để.
Mấy ngày nay thầy tôi trông đợi thí chủ đến mỏi mòn, người mới vừa rời chùa giữ trai đàn ở Linh Sơn Tự.
Trời, trời ơi, vậy là đến phút cuối, tôi cũng chậm chân, biết phải làm sao để gặp được nàng. Không lẽ suốt đời hết được thấy mặt nhau.
Thí chủ ơi, chớ quá đau thương, trước lúc ra đi, thầy tôi có dặn dò, nếu người đến nơi này, hãy trao áo cà sa. Người hãy khoác lên giả dạng kẻ tu hành, rồi tôi dẫn đường vào chốn hậu liêu.
Tôi mặc vào rồi đây nè, xin chú dẫn tôi đi.
Xin thí chủ đừng làm kinh động, hãy bình tĩnh theo tôi.
Vâng.
Chú Điệp, chú hãy cố tịnh vậy. Thầy tới thăm chú nè.
Bạch thầy.
Chú cứ nằm đó nghỉ yên đi, đừng cố gượng. Thầy thương chú lắm mà, không sao đâu.
Cảm ơn chú, chắc tôi cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đức bà, nên chung đi
biết bằng thì thâm thầm mù xa, mà đường địa ngục thì thanh thang mở rộng. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn vọng động, phạm giới cấm môn quy mang điều giọng ngữ. Con không phải là vũ khắc điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Vì đức đoạn manh tơ lòng tìm vào đây vui mò sớm với chương chiều. Mong lãng quên nỗi khổ sầu của mối tình ly tan, tình đã xa tơ đã dứt từ lâu rồi. Nhưng bóng trần bao lửa khuyết đầy mà sầu chưa nguôi, nay biết con không còn sống được bao lâu. Nên phúc nói bài tỏ cùng thầy, xin thầy cảm thương cho kẻ nặng sầu
đã bao ngày nương nao châu từ bi, tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa, ngờ đâu
chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ lời của người xưa vừa kịp đến. Con cũng muốn quên lãng tình xưa chôn vùi kỷ niệm, nhưng trời đất như cũng vô tình thiếu lại niềm đau. Ngoài kia trời lất phất giọt mưa, cho con ve nhỏ thức dậy thức tiếng kêu sầu cô. Lá bàn ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sâu. mỗi một giọt mưa là một dòng lệ nghẹn ngào. Mỗi chiếc lá vàng rơi như con thuyền nhỏ bơi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bên sông buồn nay chắc vắng bóng đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mai tranh xưa chắc u buồn quạnh què, vì người con gái tên Lan không về nữa bao giờ.
Và hàng điệp ven sông im lìm soi đáy nước, chiếc cầu tre gãy nhịp từng chân dân. Con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng, chân bóng người con gái quậy gánh hàng trên đường về khi tan trời.
Thầy là bậc chân tu mà khi nghe trời chớm sáng thu, còn gửi trong lòng nhiều kỷ niệm. Không chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nặng nề thế gian. Câu kể lời kinh không quay khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông thêm gợi buồn gợi nhớ. Xác bướm cành lan đã chôn sâu nơi đáy mộ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sắp từ bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng hiện về nguyên vẹn. Điệp ơi, em đã cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt, sao tơ lòng không dứt với thời gian.
Bạch thầy, sức con đã tàn, hơi con đã mòn, như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại dùm, con đã đi, đi xa với tâm lòng thanh thoát. Kìa, có phải chăng tiếng ma kêu quỷ khóc, hay tiếng tử thần đang chờ rước hồn con? Thầy ơi, trước mắt con sao lung linh mờ ảo, con nghe lạnh cả chung thân.
Lan!
Kìa, tiếng quỷ gió thường.
Lại bản lòng trước phút biệt ly. Điệp đây em hãy gượng gì mà nhìn cho tàn mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời.
Trời, anh Điệp.
Lan,
là người tội tình chi em đài đọa cuộc đời. Chôn tôi xuống trong nâu sòng cổ hành, trong khi lòng còn nặng nhớ thương. Nếu chôn thì mong em không tìm được lãng quên, thì sao cố tình không cho anh gặp mặt. Nếu sư cụ không cho tìm anh đến kịp, thì chắc mình vĩnh biệt muôn đời mà không thấy mặt nhau.
Anh Điệp, chắc tại kiếp trước em kém đức, kiếp này em dũng đường tu, nên khi chắp tay niệm chữ Di Đà mà trước mắt chỉ có hình ảnh anh nè.
Sau lần anh lặn lội đến tìm em lại cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt.
Em muốn anh quên em đi, muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gửi em còn giữ nguyên đi mà em đâu có đọc.
Trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay nào biết chuyện gia đình của anh đã đổ vỡ còn đâu, nên em cứ mãi giữ nỗi sầu ôm chặt niềm đau rồi năm tháng chất chồng cho lan tàn lan heo. Trời ơi, bài chi cảnh la lai cay nghiệt cho người đài đọa cuộc đời, kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lan ơi, em hãy cố gắng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa.
Anh Điệp.
Lan, em
gặp lại anh, em mãn nguyện lắm rồi. Em vui lắm rồi, em không có chết đâu, em đâu có chết được, phải không anh?
Phải rồi, em sẽ sống với anh, anh sẽ đưa em về.
Em sẽ về với anh, về quê cũ. Anh Điệp, em nghe bên tai em có tiếng ve sầu ca hát. Mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, với hàng điệp trổ bông soi hồng mặt nước. Em thấy rõ ràng gốc hoa tây trước nhà Diệp.
Em
đứng đó, em chờ anh về. Mà kìa, anh đi.
Anh đi.
Sao anh đi với người ta? Sao anh bỏ em đứng đó?
Không, anh đâu có đi với ai đâu. Anh về với em mà.
Hả? Anh về với em hả? Anh đâu có bỏ em mà đi nữa, phải không? Vậy là em nghi quan của anh rồi. Anh đừng có giận em nha.
Không, anh thương em mà, anh đâu có giận em.
Anh Điệp, anh đứng đâu?
Anh đứng đây nè.
Đây, em bạch cho thầy, rồi mình về nha anh. Sao em, anh Điệp.
Được, Lan.
Anh Điệp, sao em?
Lan.
Anh Điệp.
Lan. 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 Trên cành bao tố liễu kéo nhau chạy xuống hồ. Mây sắp bay bay làm tôi thấy quanh tôi và tất cả một trời chiếc khăn xô. Sáng nay vô số lá vàng rơi, người chính có một chiếc xe màu trắng đục, hai con ngựa trắng xếp thành